Nhân dịp kỷ niệm 51 năm chiến thắng 30 tháng 4, 1975, báo VN Express xin mời quý độc giả một lần nữa nhìn về lịch sử để tự hào về quá khứ và trân trọng tương lai. Ở số này, chúng tôi sẽ nói về đường mòn Hồ Chí Minh, tuyến đường huyết mạch để chi viện từ Bắc vào Nam. Mỹ biết ý nghĩa chiến lược của con đường này. Đó là lý do vì sao đường Hồ Chí Minh đã phải hứng chịu 4 triệu tấn bom, gấp đôi tổng số lượng bom trong chiến tranh thế giới thứ hai, với mục đích chính là phá hủy con đường. Thế nhưng, một siêu cường sở hữu công nghệ vượt thời đại lại bất lực trước những dải rừng rậm. Vì sao? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Thông tin trong tập podcast hôm nay phần lớn dựa trên cuốn sách Năm đường mòn Hồ Chí Minh của giáo sư Đặng Phong. Trước tiên, hãy để tôi giới thiệu một chút về con đường này. Người ta vẫn quen gọi con đường này là đường mòn Hồ Chí Minh hay đường Trường Sơn, đường 559, theo thời điểm mở tuyến vào tháng 5 năm 1959. Nhưng thực ra, đó không phải là một con đường mòn đơn thuần. Đó là cả một hệ thống giao thông khổng lồ, dài tới 16.700 km, chạy xuyên qua rừng núi, sông suối, thậm chí có đoạn phải giăng dây đi trên không. Từ những con dốc treo leo đến những khu rừng rậm rạp, từ đường đất đỏ đến những con suối sâu, trong suốt 16 năm, từ năm 1959 đến năm 1975, tuyến đường Trường Sơn đã chuyển được 1 triệu tấn hàng hóa và vũ khí từ miền Bắc vào các chiến trường miền Nam. Một số nguồn khác thống kê, con số này lên tới 1,4 triệu tấn. Giáo sư Đặng Phong đã viết, mỗi 1.000 tấn hàng vào Nam phải trả giá bằng 25 chiến sĩ hy sinh, 51 người bị thương, 23 xe bị phá hủy và 143 tấn hàng bị tiêu hủy. Con số ấy cho thấy, để đưa được hơn 1 triệu tấn hàng vào chiến trường, các chiến sĩ đã phải đánh đổi bằng khối lượng khổng lồ, công sức và xương máu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại, trước đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên liệu rằng Mỹ sớm muộn cũng sẽ đưa quân trực tiếp vào miền Nam. Người chỉ đạo phải mở ngay một tuyến đường chiến lược qua dãy Trường Sơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lập tức ra lệnh hình thành đường mòn Hồ Chí Minh với mục tiêu mở rộng chiến trường, đưa quân, đưa vũ khí, lương thực từ Bắc vào Nam, chuẩn bị cho những trận đánh quy mô lớn thay vì chỉ dựa vào chiến tranh du kích. Tuyến đường bắt đầu từ Vĩnh Linh, Quảng Trị, nay là tỉnh Quảng Bình, xuyên qua Lào và Campuchia, rồi đổ vào Bình Phước. Không chỉ vận chuyển vũ khí và bộ đội, con đường này còn là mạch máu sống đưa cả hy vọng và sức mạnh vào miền Nam. Vì thế, nó nhanh chóng trở thành xương sống của toàn bộ cuộc kháng chiến. Và cũng chính vì vậy, nó trở thành mục tiêu số 1 của quân đội Mỹ. Như Napoleon từng nói, quân đội hành quân nhờ cái bụng no, hay một đội quân đói khát còn nguy hiểm hơn là không có quân. Mỹ hiểu rất rõ, để hủy diệt quân ta thì trước tiên cần phải cắt đứt hậu cần. Ngay khi phát hiện ra tuyến đường Trường Sơn đang hình thành, họ bắt đầu cuộc săn lùng không khoan nhượng. Hãy tưởng tượng mức độ kinh hoàng của cơn mưa bom đạn mà Mỹ trút xuống con đường này. Suốt thời gian tồn tại, hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh đã phải hứng chịu hơn 8 triệu tấn bom. Tính trung bình, mỗi mét đường chịu tới 5 quả bom. Từ khi Mỹ trực tiếp tham chiến, họ dùng mọi phương tiện hiện đại nhất mà thế giới lúc bấy giờ chưa từng thấy để đánh phá tuyến đường này. Cụ thể là từ năm 1961, sau phong trào đồng khởi, nhu cầu chi viện cho miền Nam tăng vọt, Mỹ cũng đã đánh hơi được tuyến đường và bắt đầu càn quét, bắn phá dữ dội. Ngoài ra, quân Mỹ còn đem nhiều thiết bị, phương tiện hiện đại để ngăn chặn việc tiếp tế trên tuyến đường này. Đầu tiên, là hàng rào điện tử McNamara. Một hệ thống được mệnh danh là tường thành hiện đại dài 100 km dọc theo giới tuyến. Họ giải xuống 20 triệu quả mìn sỏi, 25 triệu bom bướm, hàng nghìn bom CBU cùng hàng loạt mìn thông minh và những thiết bị cảm biến có thể phát hiện mùi người, mùi xăng, tiếng động, thậm chí là từ trường. Nhưng thực tế chiến đấu đã chứng minh hàng rào này đầy nhược điểm. Chỉ sau vài năm, nó đã bị bộ đội Trường Sơn chọc thủng tan tành. Chính Robert McNamara, người đứng sau ý tưởng này, cũng phải thừa nhận thất bại và sau đó từ chức. Sau thất bại của hàng rào McNamara, Bộ trưởng Quốc phòng mới Clark Clifford lại tung ra chương trình ngăn chặn mới trị giá hàng tỷ đô la. Họ kết hợp hệ thống thám báo tự động với hệ thống đánh phá tự động. Những thiết bị điện tử ngụy trang dưới dạng cây cối có thể ngửi được mùi mồ hôi, mùi ammoniac, rồi gọi máy bay tới oanh tạc. Mỗi ngày trên dãy Trường Sơn có từ 180 đến 400 phi vụ không kích. Trong đó có 22 đến 30 phi vụ của những cỗ máy tử thần B-52. Ban đêm, máy bay AC-130 và AC-119 lại lùng sục săn lùng những đoàn xe vận tải. Kết hợp với những máy thám báo, có cả những con người thám báo thật. Đó là những nhóm biệt kích được tung vào các khu rừng rậm trên Trường Sơn, hoặc luồn rừng mà vào, hoặc nhảy dù. Họ ẩn nấp trên những con đường để theo dõi các đoàn người và xe cộ, vũ khí đi qua. Họ còn nghe trộm điện thoại giữa các binh trạm với các cấp chỉ huy và báo cáo về chỉ huy sở. Căn cứ vào các thông tin này, phối kiểm với các thông tin từ các sensor báo về, không quân Mỹ sẽ tổ chức đánh phá. Thậm chí họ còn sử dụng cả vũ khí thời tiết. Họ phun bạc nitrate vào mây để tạo mưa lớn giữa mùa khô, biến đường xá thành bùn lầy. Hàng triệu lít chất độc dioxin cũng được giải xuống rừng để triệt tiêu khả năng ngụy trang và ẩn náu. Dù dùng đến những vũ khí hiện đại và tàn khốc nhất, Mỹ vẫn không thể bóp nghẹt được đường mòn Hồ Chí Minh. Cuối cùng, họ quay về giải pháp cổ điển, đưa bộ binh trực tiếp vào đánh trận. Nhưng ngay cả khi một đại tá của ta bị bắt sống, con đường vẫn nhanh chóng được phục hồi và tiếp tục hoạt động. Robert McNamara sau này trong hồi ký của mình đã phải thừa nhận một sự thật cay đắng. Dù đã sử dụng tất cả những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, từ B-52, hàng rào điện tử, chất diệt cỏ đến bom napalm, quân đội Mỹ vẫn không thể chặn đứng đường mòn Hồ Chí Minh. Vậy thì câu hỏi lớn là tại sao Mỹ lại thất bại trong việc phá hủy tuyến đường này? Dù họ đã đổ xuống hơn 8 triệu tấn bom và dùng đủ mọi công nghệ hiện đại nhất thời bấy giờ. Tôi sẽ đi cùng bạn từ những lý do khách quan trước, sau đó mới đến lý do chủ quan. Trước tiên, về lý do khách quan, có thể kể đến hai lý do sau. Thứ nhất là những hạn chế về chính trị và chiến lược. Nhiều chuyên gia cho rằng mối quan hệ giữa giới lãnh đạo dân sự và quân đội thiếu hiệu quả, dẫn đến mục tiêu không rõ ràng và cách làm thiếu nhất quán, là nguyên nhân sâu xa của sự thất bại. Mỹ muốn ngăn chặn sự lan rộng của ảnh hưởng từ miền Bắc, nhưng lại e ngại một cuộc chiến quy mô lớn có thể khiến các cường quốc khác phản ứng. Vì vậy, họ chọn cách leo thang từng bước, đánh giới hạn. Tuy nhiên, chính cách tiếp cận này lại khiến chiến lược trở nên nửa vời, tăng sức ép nhưng không đủ để đạt mục tiêu. Trong quá trình đó, tiếng nói của quân đội nhiều khi bị xem nhẹ. Các quyết định lớn chủ yếu do lãnh đạo dân sự và nhóm phân tích đưa ra, trong khi ý kiến phản biện ít được lắng nghe. Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ còn bị ràng buộc bởi dư luận trong nước. Họ muốn duy trì sự ủng hộ của công chúng, nên không thể mở rộng chiến tranh quá mức. Nhưng nếu không leo thang mạnh, họ lại khó đạt được mục tiêu. Vì vậy, chiến lược rơi vào thế vừa đánh vừa kiềm chế. Kết quả là một chiến lược nửa vời, không đủ mạnh để tạo bước ngoặt, nhưng lại kéo dài mà vẫn không đạt được mục tiêu ban đầu. Thứ hai, Mỹ đã đánh giá sai bản chất của đường mòn Hồ Chí Minh, dẫn đến những tính toán chiến lược không phù hợp. Họ coi đây như một tuyến đường cố định có thể bóp nghẹt được. Nhưng thực tế, đó là cả một mạng lưới khổng lồ. Dãy Trường Sơn và rừng rậm trở thành lá chắn tự nhiên, che giấu phần lớn hoạt động khỏi tầm quan sát từ trên không. Đường mòn không phải là một lối đi duy nhất, mà gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang cùng vô số nhánh phụ. Một đoạn bị đánh sập, lập tức có đường khác thay thế. Ngoài đường bộ còn có đường sông dài hàng trăm km. Các tổ chức cũng rất linh hoạt, mở nhiều tuyến song song, đường chính, đường vòng, đường dự bị, đường ngụy trang, khiến hỏa lực đối phương bị phân tán, không biết đâu là mục tiêu then chốt. Khi có máy bay, các đoàn xe áp dụng chiến thuật xương cá, tạt nhanh vào các nhánh rừng, tắt máy, khiến AC-130 mất dấu. Đồng thời, lực lượng phòng không cơ động luôn đi kèm, buộc máy bay phải bay cao, giảm hiệu quả tấn công. Đặc biệt, bộ đội còn tạo ra đường ca, những tuyến trại dưới tán rừng dày, kết cành cây thành mái che. Nhờ đó, nhiều xe có thể di chuyển cả ban ngày mà vẫn an toàn. Ngay cả những nỗ lực công nghệ như hàng rào điện tử McNamara cũng không phát huy hiệu quả. Đây là một hệ thống phòng ngăn cố định, trong khi quân đội Việt Nam lại liên tục thay đổi cách đi, cách đánh. Cuối cùng, nó bị vô hiệu hóa, cho thấy sự chênh lệch giữa một bên là chiến thuật linh hoạt và bên kia là cách tiếp cận cứng nhắc. Tiếp theo, hãy đến với yếu tố chủ quan, nhưng then chốt khiến Mỹ thất bại trên đường mòn Hồ Chí Minh. Đầu tiên phải kể đến là nghệ thuật của sự biến hóa khôn lường mà các nước phương Tây gọi là đỉnh cao sáng tạo. Bộ đội nắm rất rõ quy luật hoạt động của máy bay AC-130, chọn giờ vàng hoặc những khoảng mù radar để di chuyển. Nguyễn Thủy Kha, một kỹ sư vào tuyến năm 1972, đã kể lại rằng họ sống sót bằng cách học chính cách quy tắc ném bom của đối phương. Nhà văn, nhạc sĩ Diệp Minh Tuyên cũng nhớ lại 2 tuần mắc kẹt trong hầm khi B-52 giải thảm sau Tết Mậu Thân 1968. Ông nói: "Chúng tôi sợ B-52, nhưng thường đoán được chúng sẽ đánh vào đâu. Cho biết một số đơn vị có nhiệm vụ nghe lén thông tin liên lạc để nắm tọa độ ném bom. Không chỉ nắm được khung giờ hoạt động để né tránh, bộ đội nghĩ ra những cách không có trong sách giáo khoa để lừa địch. Qua những trận đánh sinh tử, bộ đội Trường Sơn dần nhận ra điểm yếu của AC-130 và tìm cách hóa giải. Họ dựng những điểm mồi nhử bằng đèn đỏ, đèn vàng nhấp nháy trong rừng. AC-130 lập tức tập trung hỏa lực vào đó, trong khi các đoàn xe thật lặng lẽ di chuyển bằng đèn ngầm. Với hệ thống cảm biến hồng ngoại, bộ đội cũng tìm cách đánh lừa. Họ ở chân núi hoặc khu vực trống, họ đốt lửa trong thùng phuy, cho máy nổ chạy dưới công sự để tạo tín hiệu nhiệt. Khi AC-130 phát hiện và hạ thấp độ cao để tấn công, hỏa lực phòng không đã phục sẵn trên sườn núi, bất ngờ khai hỏa. Không ít máy bay bị bắn rơi trước khi kịp nhả đạn. Tổn thất buộc phi công Mỹ phải thay đổi cách đánh. Từ cuối năm 1970, AC-130 thường bay cao trên 3.000m, khiến việc phát hiện và bám mục tiêu kém hiệu quả dần. Gặp hỏa lực mạnh, họ thậm chí phải rời khỏi khu vực. Tận dụng điều đó, trên các trục đường chính, bộ đội tổ chức vận tải theo đội hình linh hoạt. Dọc đường mở sẵn các nhánh xương cá được ngụy trang kỹ. Khi có báo động, xe lập tức tạt vào, tắt máy, biến mất khỏi màn săn tìm. Đồng thời, các đoàn xe luôn đi kèm lực lượng phòng không cơ động. Máy bay vừa xuất hiện đã bị bắn trả, không thể hạ thấp. Khi nguy hiểm qua đi, xe lại từ các nhánh rừng nối đuôi nhau trở lại đường chính, tiếp tục hành trình. Mỗi khi gặp sông, đội của Đại tá Võ Bẩm, người tổ chức và chỉ huy đầu tiên của đoàn 559, đơn vị xây dựng và vận hành đường mòn Hồ Chí Minh, không vội bắc cầu thật. Họ dựng một cây cầu giả ngay chỗ thuận lợi nhất, nơi ai nhìn vào cũng nghĩ đó là lối vượt. Còn cầu thật, họ lặng lẽ làm lệch đi, giấu ở đoạn nước sâu, kín đáo hơn. Người Mỹ thường trút bom vào những cây cầu giả ấy, ông kể. Nhìn lại các đợt oanh tạc, ông nói, họ đánh đúng chỗ cần đánh, nhưng hiếm khi trúng mục tiêu. Bom giải sang trái, sang phải, nhưng không biết chính xác con đường ở đâu. Một ví dụ khác, sau khi phát hiện hệ thống cảm biến của Mỹ, một binh trạm trưởng thuộc binh trạm 34, anh Nguyễn Khang, đã nghĩ ra cách lấy nó, lừa lại nó. Ông cho thu gom các cảm biến, tháo các phần thu tín hiệu để chúng tạm câm. Sau đó, đơn vị chọn những khu vực hoàn toàn hoang vắng trên bản đồ, nơi không có người, không có xe qua lại, rồi cắm lại các cảm biến này vào như cũ. Kế tiếp, họ mang theo một chiếc radio cũ, phát lại tiếng động cơ, tiếng xe chạy và đặt ở một số địa điểm hẻo lánh, gọi là hang chó sói, phía tây Trường Sơn. Chỉ khoảng 10 đến 15 phút sau, từ xa đã nghe rõ âm thanh quen thuộc của B-52 kéo đến. Những trận ném bom dồn dập trút xuống đúng khu vực giả, trong khi tuyến vận tải thật vẫn an toàn. Điều thứ hai cực kỳ quan trọng là ý chí bền bỉ của quân và dân ta trên con đường mòn này. Sir Robert Thompson từng nói, sức mạnh của một quốc gia bằng nhân lực cộng của cải rồi tất cả nhân với ý chí. Và Tổng thống Nixon cũng phải thừa nhận, nếu ý chí bằng không, mọi nguồn lực khác cũng trở nên vô nghĩa. Trong trường hợp Trường Sơn, ý chí không phải là khái niệm trừu tượng mà hiện ra trong từng bước chân. Những năm đầu, các chiến sĩ đi bộ ròng rã 5 đến 6 tháng xuyên rừng, chân sưng tấy, vai bỏng rát vì gùi nặng. Họ đi trong cái đói dai dẳng, bữa ăn chỉ có cơm với muối, chống chọi sốt rét rừng, thú dữ và bom đạn. Có những người gùi xăng, phải lót ni lông trong ba lô, chấp nhận để nhiên liệu cọ vào lưng, gây bỏng rộp, và luôn đối mặt với nguy cơ biến thành đuốc sống nếu trúng đạn. Họ gùi đủ thứ, đạn cối, tên lửa, suốt hành trình. Trên đường, những phi công mặt đất, các tài xế xe tải là nhóm đối mặt rủi ro lớn nhất. Xe chở nặng phải đi sát vách núi, xe chiều ra nhường phía vực sâu. Đó là luật bất thành văn để giữ an toàn trong từng khúc cua hẹp, sạt lở. Ban đêm, xe tháo đèn pha, chỉ còn một ánh đèn nhỏ le lói dưới cản trước. Chỉ lệch vài cm, chiếc xe có thể lao xuống vực. Không có cọc tiêu, không có ánh sáng, các nữ thanh niên xung phong khoác tấm ni lông trắng đứng dọc theo mép đường. Từ xa, tài xế nhìn thấy những vệt trắng mờ ảo để biết đâu là đường, đâu là vực. Một khái niệm chưa từng có đã ra đời, cọc tiêu sống. Trong một cuộc gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Virginia Morris, phóng viên nước ngoài đầu tiên đi hết con đường này đã thốt lên rằng: "Thưa Đại tướng, tôi không nghĩ rằng tôi có thể chiến đấu trong điều kiện như vậy." Và bà được ông đáp: "Tôi tin rằng nếu lúc đó cô là một cô gái Việt Nam, cô sẽ lên đường đi Trường Sơn." Và trên tất cả mọi yếu tố là sức mạnh của lòng dân. Giáo sư Đặng Phong đặt ra một giả định: dù miền Bắc và lực lượng giải phóng có mạnh mẽ, giỏi giang, kiên cường đến đâu, nếu không có sự ủng hộ của người dân thì cũng không thể tạo nên kỳ tích ấy. Ông nhận định rằng lòng dân là yếu tố quan trọng nhất. Mọi hoạt động, trên bộ, trên biển hay trên không, đều dựa vào một sức mạnh mà đối phương không thể vô hiệu hóa, đó là nhân dân. Người dân nuôi quân, che chở, mở bến bãi, trực tiếp vận chuyển và cất giấu hàng hóa. Có nơi họ tháo cả cửa nhà, giường gỗ để lót đường cho xe vượt bùn lầy, hố bom. Dọc tuyến đường ấy, đồng bào các dân tộc thiểu số như người Vân Kiều dẫn đường, gùi hàng qua những đoạn hiểm trở nhất. Chính họ đã tạo nên một lớp vỏ che chắn giúp lực lượng đi qua mọi kiểm soát. Ông nói, dân là biển cả, không thể tất cả. Nhấn mạnh rằng đó chính là môi trường sống và là yếu tố quyết định của toàn bộ cuộc kháng chiến. Một ký giả Mỹ từng viết, người Việt Nam đã cho thế giới thấy có một khoảng cách ghê gớm giữa khoa học kỹ thuật với sức mạnh thuần túy của con người. Hãy tưởng tượng xem người Việt Nam bị đánh bại thì thế giới sẽ ra sao? Chúng ta sẽ chẳng còn biết làm gì nữa ngoài việc quỳ gối trước những thần tượng của kỹ thuật. Có lẽ chính trên những con đường mòn xuyên Trường Sơn ấy, khoảng cách đó hiện ra rõ nhất. Khi máy móc hiện đại không thể chiến thắng sự kiên cường, sáng tạo và ý chí không khuất phục. Podcast Giải Mã xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở số tiếp theo, khi chúng ta cùng tìm hiểu đường mòn Hồ Chí Minh đã buộc Mỹ phải liên tục thay đổi chiến thuật ra sao.